cấp cô độc viên đó. Thì ông Tư cũng có giảng trong kinh này gì đó, thì quy tụ nó cũng ở trong bản thể của chúng ta mà thôi. Cái cấp cô độc viên mà nếu các bạn không có tu, các bạn đâu có thấy từ cấp giới thành lập thông suốt, rồi các bạn thấy một sự dành riêng cho Phật học để phát triển vô cùng ở bên trong. Nếu không thiền không thấy rõ, tưởng là ngoại cảnh, tưởng là ở đâu, tôi đi tới đó cô cấp cô rồi cậu đặc biệt chỉ có phần hồn đi trong bản thể, đi qua ngang chỗ cái đùm ruột ở phía sau đó, thì các bạn thấy rõ là cái cảnh của cấp cô độc viên, mà chỉ có phần hồn tu thanh nhẹ mới thấy được. Cái cô nói ra nói đời, cái giảng cái gì bây giờ giảng cũng không thông, mà nói này để cho các bạn thấy rõ là ở trong bản thể các bạn có chỗ, có nơi, có phong cảnh tươi đẹp mà mất trật tự thì làm sao có cấp cô độc viên. Cho nên người đời nó đã sống trong cảnh mất trật tự vì ngoại cảnh, mà không hướng nội thì tự nhiên nó mất trật tự. Rồi đây chúng ta hướng nội, chúng ta tu thét rồi chúng ta mới thấy rõ cấp cô độc viên nó nằm ở đâu. Côn Lôn Sơn, cái Côn Lôn Sơn đó các bạn phải xuất hồn mới đi tới chỗ Côn Lôn Sơn, là để cho vạn linh có ý thức chịu tu mà tới đó hưởng cái thanh khí nhẹ của trời Phật, rồi ngồi đó để lo tụng niệm và tiến hóa, nhưng mà nó chậm hơn những người có thể xác. Bên trong cái thể xác này nó cũng phải có một cái điểm tựa phát triển đi lên Côn Lôn Sơn, cho nên con người xuất hồn mới thấy rõ là cái Côn Lôn Sơn nó nằm ở chỗ nào. Nó nằm trên bộ đạo của chúng ta. Cho nên các bạn đã có cái hình thù của tiểu siêu thiên địa, các bạn thấy bao nhiêu cây cỏ, bao nhiêu những cây cổ thụ lớn đẹp ở bên trên. Thì lúc đó chúng ta mới thấy chúng ta có nơi sống, và chúng ta xuất ra thì chúng ta đi tới một cái đảnh núi nào đó và tươi nhẹ, sống rất an nhàn, mà chỉ là tu không, chứ không có lo cái chuyện đời nữa, không có lo cái chuyện cứu độ sinh sở như hồi xưa nữa, chỉ tới đó mà là tu luyện. Cho nên người con mà biết tu thì cha mẹ sẽ được hưởng và sẽ được đi tới cảnh đó, sự liên hệ được hóa giải rồi do sự dày công của người tu mới thấy rõ cái đó. Chánh pháp là sự chân chánh của Phật thanh điển ly thân. Pháp là khư giả, mà cái thanh điển đó khi các bạn ngồi nằm ngồi đó rồi các bạn nhắm mắt, các bạn thấy siêu siêu nhẹ suốt đi lên, mà càng đi thâm thân càng thăng hoa, tâm hồn càng sung sướng càng nhẹ nhàng, thì các bạn mới thấy đó là chánh pháp. Chánh pháp là gì? Do cái đường mình xuất phát ra mà mình thấy rõ đường đó sẽ tiến triển tới vô cùng mới là kiểu chánh pháp hay là chân pháp. Còn chân ngã đó là sự sáng suốt. Sự sáng suốt hòa hợp cả càn khôn vũ trụ, muôn loài vạn vật, mà chính trung tâm của mọi giới trong thể xác con người đều phát tâm thương yêu, thì không khác gì cái bóng đèn mà nó bật sáng ở trong bóng tối. Đó là kiểu cái chân ngã. Rồi các bạn xuất hồn cũng chưa có chân. Xuất hồn các bạn phải học đi, học biên hóa, rồi học trụ. Đó, các bạn mới thấy là cái chân ngã nằm ở chỗ nào. Còn phàm ngã là những cái chuyện kia bị giới hạn không? Tất cả đều là ở trong giới hạn, kêu bằng phàm ngã. Dẫn chồng, dẫn con sân si nhỏ mọn yêu hẹn, tâm tánh không khai triển, mà tự xưng mình là giỏi hay hơn người khác, và cho địa vị của chúng ta là cao hơn người khác. Đó, cái địa vị và càng xưng mình cao hơn chừng nào thì là thấp hèn chừng đấy. Các bạn thấy rõ không? Thượng Đế đã làm việc cho các bạn rất nhiều, mà các bạn chỉ có Thượng Đế mới quyền xưng là ta đây. Nhưng mà Ngài đâu thường xưng cho các bạn thấy đâu. 24/24 lo lắng cho các bạn, nhiều tiếng các bạn, để cho các bạn ý thức à. Thì cái đó các bạn tu về thanh tịnh chân ngã rồi, các bạn mới thấy rằng sự vô cùng thương yêu của Thượng Đế đã vì mình. Thì lúc đó cái phàm ngã nó tiêu diệt, ánh sáng tới thì bóng tối nó phải đi. Còn những người mà chưa đạt tới được thì rất dễ nói chuyện là biết rồi. Giận người này phê người kia là những người đó là người phàm thôi, tầm thường. Dù cho có học thức nhưng mà tánh không đổi thì cũng vô dụng, không có phát triển đâu. Cho nên căn cứ trong lề lối, ta sẽ làm này, làm kia, làm nọ, rốt cuộc đêm đi đêm lại làm được mấy việc thật, tự hại lấy mình thôi. Cho nên cái phàm ngã là nó nguy hại lắm. Mà cả bầu trời thế giới hiện tại đang mê lầm trong phàm ngã, tưởng là mình có trình độ là phàm tánh. Còn biết tu sửa để học hỏi thì nó mới tiến tới chân ngã được. Cõi sống, cho nên cõi sống là phải hiểu rõ cái cõi sống là phải có tâm linh, cõi sống nó mới có ý nghĩa. Phải có tâm linh cái cõi sống nó mới phát triển. Phải có tâm linh mới thấy rõ rằng cái sự sống đó là đời đời mới thích sống. Còn người thế gian, tôi sống, nếu tôi không có cái này tôi không sống được. Tôi yêu anh mà không có anh thì tôi phải chết. Cái đó là yêu hè phạm ngã, chứ không ở trong cõi sống. Nếu tôi yêu người đó mà không có người đó tôi phải tự tử, cái đó là yêu hè. Hoàng phí của thiên địa, của trời đất, và hoàng phí của những cái gì của nhân quần đóng góp cho mình rất hổ thẹn. Cho nên nhiều người đi tới phút cuối cùng tự sửa mình và tự hạ mình, bỏ tất cả những cái gì mà mình cho là hay là giỏi hơn thiên hạ, và được người khác ca tụng, mình tưởng đâu là mình đúng, thì mình mất cái cõi sống. Mình chỉ sửa mình để tiến, để học hỏi, thì mình thấy cái cõi sống đó thật sự là cõi sống. Vì tôi chịu dẹp tự ái để tôi học hỏi và tôi tiến qua. Và những cái gì của tôi có tôi cũng chưa có tin, tôi phải sửa. Đó. Cho nên các cõi đó nó từ hạ thừa, trung thừa, thượng thừa,
đều có cõi cõi sống, rồi xuất phát ra tới vô cùng tận cũng là cõi sống. Cho nên các cõi đó đem lại niềm tin cho hành giả và dẫn tiến hành giả. Nếu hành giả chịu thực hiện và hướng về sáng suốt vô cùng thì thấy rõ cái cõi sống đời đời nó có rõ ràng trong nó và ngoài nó. Còn những người còn vun bồi cái phàm tánh trong sống trong cái ích kỷ eo hẹp thì người đó đi trong cõi chết chứ không phải cõi sống. Dù cho có ăn học cách mấy đi nữa mà cái tâm tánh không sửa, không hiểu và không thanh tịnh thì người đó đi vô trong cõi chết. Chúng ta thấy rõ trong thành phố Chí Minh bây giờ, sau một cuộc giải phóng rồi thì thấy họ, những người không tu thiền thì cái mặt họ tự động xuống sắc đau khổ, đòi tự tử. Hỏi cho họ trong cái cõi gì? Cõi chết. Tại sao họ đòi tự tử? Vì sự kiến thức và sáng suốt về cái tâm linh không có nữa. Không có nữa. Thành ra nó bị giới hạn mất rồi, nó lúng túng. Nó thấy ngoại cảnh nguy hiểm thì nó cứ nghĩ chuyện chết không. Hai ba ngày nghĩ chuyện tự tử, nghĩ chuyện chết. Đó là yếu hẹp. Chính chúng ta có một bản thể, có một cái tiểu thiên địa đầy đủ quyền lực, cũng như một thượng đế, và có quyền tiến tới sự vô cùng. Không có một chế độ nào có thể khống chế chúng ta được. Đó. Cho nên những người tu thiền họ thấy đặc sắc, họ sống trong tâm linh, không phải sống về vật chất mà họ đau khổ. Cho nên đi tới cái ngày giờ đau khổ cũng như bây giờ chúng ta thấy Jesus Christ bị hành hạ, ngài sống trong tâm linh nhưng mà vẫn tươi cười. Thích Ca cũng vậy, tự giam thâm thân vào trong trong cõi hành hạ, ra ngoài rừng mà tu phải tự hành hạ lấy mình không, mà để đạt được sự siêu diệu và sống trong sự sống vô cùng. Những cái ảnh hưởng rất tốt. Và cái quá trình ở đây chúng ta là người Việt Nam thấy rõ, người có thiền ở trong cái chỗ người ta cho là địa ngục của trần gian ở Việt Nam, nhưng mà những người biết thiền họ sống vui, có gì đâu. Họ đâu có mất ông trời, họ đâu có mất thanh khí điển, họ đâu có mất sự sáng suốt. Bởi vì rốt cuộc họ phải bỏ xác vào hộp, đến đây với bàn tay không, trở về với bàn tay không, thì phải vun bồi sự sáng suốt đó để hòa hợp với cái sáng suốt vô cùng. Thì ở đâu các bạn không hòa hợp được? Ở trong kham tù cũng có thể hòa hợp. Đâu có phải tôi có điều kiện, nhà cửa có tiền bạc sung sướng, có chồng có con tôi mới tu được không? Tôi có thể xác là tôi tu được. Tôi có nhiều sự kích động và phản động tôi mới tiến hóa được. Tôi thấy có cái cõi sống đời đời. Đó. Rồi còn cái duyên hống thì nói chỉ duyên hống ở thế gian làm sao hiểu được. Cái người thiền giác mới thấy rõ, khai thông cái thận thủy thì cái hóa hầu nó mới xuất phát đưa lên trên cổ đạo, rồi nó phóng quang ra mới thấy rõ cái duyên hống. Chứ nhiều khi các bạn thiền trong mê ngồi thiền mấy tiếng đồng hồ thấy cái sáng lạ thật, đó là cái duyên hống xuất phát. Nhưng mà người không thiền làm sao cắt nghĩa cái sự duyên hống này cho người ta thấy. Cho nên nhiều người họ chê thằng tu ngu, ngồi hoài cả đêm để làm gì, vì nó thấy cái đó. nó sung sướng trong cơ thể, mà cái đó đem lại sự thanh nhẹ trong cơ tạng của nó và lập lại sự bình an cho nội tâm nó, nó mới ngồi thiền. Cho nó cũng một phần tri thức, cũng phần ăn học, cũng biết khôn, biết so đo, biết suy tính, chứ nó không phải ngu muội.